do trời người. Hay nói cách khác, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta phải đắn đo, có thể làm gương cho đại chúng trong xã hội hay không? Có thể làm mô phạm cho đại chúng trong xã hội hay không? Mỗi niệm phải nghĩ đến đại chúng xã hội. Ta có thể làm ra tấm gương tốt cho họ hay không? Thì chúng ta sẽ không thể nào làm sai. Ngay khi tôi xem thấy mấy chữ này rồi, tôi bước vào trong trường học. Trường học họ tiếp đãi tôi. Hiệu trưởng, giáo thọ, còn có đại biểu của học sinh. Ở nơi đó, họ muốn tôi giảng mấy lời. Tôi liền dùng cái đề mục này. Vừa xem được cái đề mục này, liền nghĩ ngay đến giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Cho nên ngay lúc đó, tôi nêu ra vấn đề. Hiện tại vấn đề xã hội tương đối nghiêm trọng. Người mà chúng ta tiếp xúc rất nhiều, ở Trung Quốc, ở ngoại quốc, các khu vực khác, gần như đều không ngoại lệ. Người lớn thường hay oán thán, con cái không nghe lời. Không nghe lời dạy bảo. Làm thầy giáo thì học trò không nghe lời. Từ nơi công ty xí nghiệp thì công nhân không nghe lời. Hiện tại làm việc khó khăn rất nhiều. Làm ông chủ phải thương lượng với công nhân, phải nói điều khoản với họ. Nếu không thì họ bãi công, họ không chịu làm. Vậy thì còn cách nào? Cho nên chúng ta nhắm vào cái vấn đề này. Cái nguyên nhân này là do đâu vậy? Ngay lúc đó, tôi phân tích cho họ nghe. Khổng Lão Phu Tử dạy học. Trong đó, có một câu nói rất là quan trọng. Tác quân, tác thân, tác sư. Khi tôi còn nhỏ, tuổi thơ của tôi ở Phước Kiến. Tôi ở Kiến Âu. Tôi học tiểu học ở Kiến Âu. Và lúc đó, mỗi một gia đình ở Phước Kiến đều có cúng bài vị tổ tiên. Trên bài vị tổ tiên, gần như đều là viết thiên địa quân thân sư. Đều là cúng bài vị này. Ấn tượng của tôi rất là sâu sắc. Cho nên, nhà nho dạy cho chúng ta tác quân, tác thân, tác sư. Giáo học này không phải là đặc định lấy đối tượng, mà là phổ biến tất cả. Phật Pháp càng là như vậy. Phật Pháp dạy tất cả chúng sanh làm Phật. Không phải đặc định bạn phải làm Phật, bạn đi làm Bồ Tát, không phải vậy. Đó không phải là bình đẳng. Là phổ biến dạy người làm Phật, làm Bồ Tát. Nhà nho dạy người, mỗi người đều phải tác quân, tác thân, tác sư. Bạn có thể thông đạt, hiểu rõ ý nghĩa này. Bạn đã làm rồi, vấn đề của bạn được giải quyết, con cái của bạn sẽ biết nghe lời. Học trò của bạn sẽ biết nghe lời quản giáo của thầy giáo. Công nhân của bạn nhất định biết phục tùng ông chủ. Lúc này thì vấn đề được giải quyết rồi. Ngày nay vấn đề xảy ra là do đâu? Trong ba chữ này, bạn chỉ làm được một chữ. Hai chữ khác không làm được. Cho nên xảy ra vấn đề thôi. Con cái, vì sao không nghe lời? Bạn chỉ làm được chữ thân. Bạn là cha mẹ ruột của con cái. Bạn làm được chữ thân. Trách nhiệm của sư thì bạn chưa làm hết. Sư là dạy bảo chúng, bạn chưa làm được. Trách nhiệm của chữ quân thì chưa làm xong, quân là lãnh đạo chúng. Nếu như bạn làm cha mẹ ruột, bạn phải dạy bảo con cái của bạn lý mình làm gương. Trẻ nhỏ đều là học cha mẹ, học tấm gương của cha mẹ. Cha mẹ tâm chánh, việc làm chánh. Chúng từ nhỏ đã nhìn thấy gương tốt này. Lớn lên thì chúng làm sao có thể làm càn làm quấy chứ? Không thể nào. Chúng đã học tốt rồi. Cho nên chúng ta làm bậc cha mẹ, khi đối mặt với con cái, làm người thân của chúng, cũng phải làm thầy giáo của chúng, cũng phải làm lãnh đạo của chúng, lãnh đạo chúng nó. Ba chữ này, nếu bạn làm được tròn đầy rồi, gia đình của bạn liền được mỹ mãn, vấn đề liền được giải quyết. Cũng đồng đạo lý như vậy, ở trường học làm thầy giáo, bạn chỉ làm được một chữ sư, bạn không làm được chữ thân, bạn không làm đến được quân, cho nên học trò xảy ra vấn đề. Nếu như bạn là một thầy giáo thì đều có thể làm được ba chữ này, vấn đề của bạn liền được giải quyết. Học trò làm gì có chuyện không thương yêu thầy giáo chứ? Chúng tôi là học trò lưu vong vào thời kỳ kháng chiến. Đối với thầy giáo hiệu trưởng của chúng tôi, cả đời cảm ơn đội đức. Rời khỏi thầy giáo vài chục năm rồi, lời của thầy không dám trái phạm. Đạo lý gì vậy? Thầy giáo của chúng ta ba chữ này đều làm được. Họ là thầy của chúng ta. Họ thương yêu đối với học trò, cũng giống như con cái không hề khác. Quan tâm bạn, chăm sóc bạn, toàn tâm, toàn lực, giúp đỡ bạn, không luận là ở phương diện nào. Làm sao mà không cảm ơn đội đức? Là lãnh đạo tốt nhất của học trò. Họ đã làm được ba chữ này. Lấy đi mà suy ra, nếu bạn là ông chủ của một xí nghiệp, bạn đối với công nhân, bạn là người lãnh đạo họ, bạn có thể đem công nhân xem như anh em, chị em của chính mình, xem như con cái của chính bạn. Bạn thương yêu, chăm sóc họ như vậy, hiệp trợ họ, giúp họ giải quyết khó khăn. Công nhân của bạn quyết định tận trung với bạn. Bạn làm thầy của họ, mỗi cái đều dạy bảo họ. Cho nên, không chỉ riêng là lãnh đạo, ba chữ này không thể phân ra. Ba chữ này là một thể. Chính mình chân thật làm đến được quân thân sư, bạn chính là tấm gương tốt cho xã hội. Bạn chính là làm thầy, làm mô phạm. Cho nên, tôi xem thấy tám chữ này, nghĩ đến cái ý nghĩa này. Tôi đem một chút cách nhìn của tôi, một chút tâm đắc này, cúng dường cho trường học. Cho đến trường học, họ có ấn tượng rất tốt đối với tôi. Năm rồi, là chúc mừng trường 95 năm. Cũng là ngày chúc mừng sư phạm Trung Quốc 100 năm. Ở trường tổ chức đại lễ rất long trọng. Đặc biệt phát thiệp mời gửi đến tôi. Ngày khi đó chúng ta khai giảng lớp bồi dưỡng. Không cách nào đi tham gia đại lễ này. Thế nên, đó đều là chân thật hộ trì chính mình. Chân thật là thâm nghĩa, bao hàm ở trong hiền hộ. Chúng ta nhất định phải hiểu, nhất định phải thực tiễn, phải cố gắng mà làm. Hiền hộ chánh sĩ. Chánh sĩ là tôn xưng Bồ Tát. Chánh là chánh tri, chánh kiến, chánh đẳng, chánh giác là cái ý nghĩa này. Sĩ, dùng lời nói hiện đại chúng ta mà nói, chính là phần tử tri thức, tôn xưng với người có đạo đức, có học vấn. Chánh sĩ là xưng hô riêng với Bồ Tát. Ở trong nhà Phật quen gọi Bồ Tát là đại sĩ, như chúng ta gọi Quan Âm đại sĩ, Văn Thù đại sĩ, Phổ Hiền đại sĩ, coi Bồ Tát là đại sĩ, gọi là chánh sĩ, còn gọi là khai sĩ. Khai sĩ cũng là tôn xưng với Bồ Tát. Khai sĩ chính là khai ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là khai sĩ. Đều là tôn xưng với Bồ Tát. Ở chỗ này kèm theo thuyết minh nói rõ với các vị, không thể gọi đại sư. Sư của lão sư, đại sư không được gọi. Nếu như bạn muốn gọi đại sư là tôn xưng đối với Phật, không được gọi hàng Bồ Tát. Nếu như chúng ta ngày nay làm pháp sư, mọi người gọi bạn là đại sư, hay nói cách khác, địa vị của bạn ở trên cả văn thù Phổ Hiền. Quan Âm Thế Chí, văn thù Bồ Tát xem thấy bạn, cũng phải đảnh lễ ba lạy đi nhiễu phía hữu ba vòng. Bạn có thể gánh giác nổi hay không? Không gánh giác nổi. Dạng lần phải ghi nhớ, đó không phải là tôn kính. Thực tế bà nói là mắng người. Bạn hiểu được không? Nếu như người ta đi trên đường khi nhìn thấy bạn, xá chào bạn một cái, gọi bạn là Tổng thống Tiên Sinh. Bạn không phải là Tổng thống, mà gọi bạn là Tổng thống Tiên Sinh, không phải mắng bạn hay sao? Cho nên cái danh xưng này không thể quá tráng, cũng không thể bất cập. Thông thường làm gì có thể gọi đại sư chứ? Không thể được. Ấn Quang Đại Sư, người sau tôn xưng Ngài, lúc Ngài còn ở đời, bạn xem thấy khi Ngài còn ở đời, những năm đầu in văn sao, Ấn Quang Pháp Sư văn sao, bạn thấy những năm đầu quyển sách đó là Ấn Quang Pháp Sư văn sao. Bạn xem, Tổ sư Đại Đức, các tông phái nhiều đời của Trung Quốc không hề xưng là đại sư. Thì giáo của Hoàng đế gọi là quốc sư. Các tông các phái thì gọi là tổ sư, không hề xưng là đại sư. Thông Đạt Tam Tạng, Pháp Sư Dịch Kinh thì gọi Tam Tạng Pháp Sư, không hề xưng đại sư. Chúng ta cần phải đem xưng hô này thay đổi lại. Thật là không nên. Mọi người xem thấy tôi gọi là Tịnh Không Đại Sư, đó là mắng người. Nhất định phải giải thích cho rõ ràng với họ. Vì sao vậy? Vì họ không hiểu. Chúng ta phải nói rõ cho họ nghe, không nên xưng hô như vậy. Cách xưng hô như vậy là sai lầm. Đại sư chỉ xưng hô đối với Phật. Ngoài ra, có một việc rất đặc thù, có một người có thể gọi đại sư. Tổ sư của Tịnh Độ Tông. Chỗ này rất đặc biệt, đó là trong Phật môn chúng ta công nhận. Vì sao vậy? Pháp mà Tổ sư Tịnh Độ Tông truyền ra cùng chư Phật Như Lai không hề khác nhau. Khuyên người niệm A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật thì quyết định giảng sanh bất thoái thành Phật. Việc này cùng với mười phương, tất cả chư Phật Như Lai thủ pháp độ chúng sanh không hề khác nhau. Chỉ có Tổ sư Tịnh Độ Tông mới có thể gọi là đại sư. Thế nhưng tổ sư của Tịnh Độ Tông không phải khi người còn sống mà chọn ra, vậy thì không tính. Nhất định là tổ sư ấy đã viên tịch rồi. Sau đó, mọi người trong Phật môn chúng ta đều công nhận, thừa nhận Ngài. Con người này ở ngay trong một đời, đối với việc tu hành Hoằng Dương Tịnh Độ, có công hiến vô cùng to lớn. Gọi họ là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Pháp sư Ấn Quang ở đời, không có người nào gọi Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Sau khi viên tịch, nhà Phật chúng ta mọi người mới tôn xưng Ngài là tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Tông. Sau khi chết rồi thì mới được, khi còn sống thì không được. Nếu khi còn sống gọi đại sư là yêu ngôn hoặc chúng thì không được. Sau khi viên tịch, do người thế gian công bình, tổ sư của Tịnh Tông khác với các tổ sư tông phái khác. Tổ sư các tông phái khác là đời đời nối nhau, một đời truyền lại một đời. Tịnh Độ không phải vậy. Tịnh Độ Tông là toàn thiên hạ dân chủ chọn ra, cho nên họ không giống nhau, họ là dân chọn, họ không phải là một đời truyền lại một đời. Các tông phái khác đều là đời đời truyền lại nhau. Tịnh Độ Tông là dân chọn, phải mọi người công nhận mới được. Đây đều là một ít thưởng thức chúng ta phải biết. Đối đến chánh sĩ, các vị đồng tu nên biết. 15 vị Bồ Tát phía sau thấy đều là cư sĩ tại gia, Bồ Tát tại gia, đều là Bồ Tát ở tại gia. Danh hiệu của các ngài chính là nội dung tròn đầy của quyển kinh. Vị thứ nhất gọi là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Thiện Tư Duy chú trọng ở chữ thiện. Ý nghĩa của chữ thiện quá sâu, quá rộng. Nói đến ý nghĩa cao thâm, chúng ta rất khó hiểu được, cũng không cách gì làm được. Chúng ta cần phải đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống. Hạ xuống có thể thực tiễn được ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm thế nào để học? Cho nên cái hội Kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta hôm nay, chúng ta chú trọng ở giải, chú trọng ở hành chứng. Làm thế nào thực tiễn ngay trong cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào thực tiễn ngay trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta? Chúng ta học tập mà làm. Thực tiễn được thì chúng ta mới làm được. Thiện tư duy chính là biết ân báo ân. Việc này chúng ta có thể làm được. Thường nghĩ ân tam bảo, thường nghĩ ân chúng sanh, thường nghĩ ân cha mẹ, thường nghĩ ân quốc gia. Trên kệ hồi hướng chúng ta tụng mỗi ngày thượng báo tứ trọng ân. Một người có thể thường nghĩ báo ân, đức hạnh của bạn càng tích càng sâu. Chúng ta thường gọi là tích công bồi đức, đó là tích đức. Tri ân báo ân, cái khóa mục này nói ra thật không đơn giản. Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật vừa mở ra là Bồ Tát Nhị Địa. Bồ Tát Nhị Địa tu học có 8 khóa mục. Tri ân báo ân là một khóa mục trong đó. Việc này nói rõ tri ân là đáng quý. Trí tuệ Bồ Tát Nhị Địa thì tương đối cao, cho nên họ mới chân thật tri ân. Phàm phu không biết tri ân, không biết